Viên thông ý thức. Mục Kiền Liên. Kinh văn: Đại Mục Kiền Liên tức lòng tòa khởi, đảnh lễ Phật, túc nhi bạch Phật ngôn. Ngã sơ ư lộ, khất thực phùng ngộ, ưu lâu tần loa, già gia, na đề, tam ca diếp ba. Tiền thuyết Như Lai thâm duyên thâm nghĩa, ngã đốn phát tâm, đắc đại thông đạt. Việc dịch: Đại Mục Kiền Liên từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Ban đầu con đi khất thực, giữa đường gặp ba anh em Ca Diếp Ba là Ưu Lâu Tần Loa, Già Gia, Na Đề. Họ giảng nói nghĩa lý thâm diệu của pháp nhân duyên của Như Lai. Con liền phát tâm được sự thông đạt sâu xa. Giảng giải: Đại Mục Kiền Liên liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Tên của Mục Kiền Liên có nghĩa là Thái Túc Thị, con cháu của dòng họ những người ăn rau đậu. Ngài nói: Ban đầu con đi khất thực, giữa đường gặp ba anh em Ca Diếp Ba là Ưu Lâu Tần Loa, Già Gia, Na Đề. Tên của Ưu Lâu Tần Loa Uruviva có nghĩa là rừng cây papaya. Ông được đặt tên này là vì thân ông lớn nhanh như thân cây papaya. Già Gia, Gaya là tên một dải núi. Na Đề, Nadi là tên một dòng sông. Ba anh em giảng nói nghĩa lý thâm diệu của pháp nhân duyên của Như Lai. Họ bàn luận về giáo pháp của Như Lai, đặc biệt là giáo lý nhân duyên sinh. Nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, thị danh vi giả danh, diệt thị trung đạo nghĩa. Khi họ phân tích kỹ lưỡng về giáo lý này, con liền phát tâm được sự thông đạt sâu xa. Trước đó Xá Lợi Phất đã được nghe bài kệ trên và đã được chứng ngộ đạt quả vị sơ quả A-la-hán. Ngài liền trở về báo tin cho Mục Kiền Liên: Hôm nay tôi vừa gặp được các vị tỷ khưu đệ tử của Đức Phật, họ có nói cho tôi một bài kệ. Khi Xá Lợi Phất đọc lại bài kệ ấy, Mục Kiền Liên cũng chứng ngộ. Cả hai đều đến chỗ Phật xin quy y và đảnh lễ Thế Tôn, cầu thỉnh Ngài làm bậc đạo sư của mình. Có vài kinh luận khác nói rằng Ngài Xá Lợi Phất gặp tỷ khưu Mã Thắng. Vị này nói cho Xá Lợi Phất bài kệ: Chư pháp tùng duyên sinh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn, thường tác như thị thuyết. Bài kệ này đã khiến cho Xá Lợi Phất giác ngộ. Nói chung, Xá Lợi Phất đã nghe đệ tử Phật nói về lý nhân duyên và được giác ngộ. Nghĩa lý thâm diệu là chỉ cho giáo pháp dạy cho hàng Bồ Tát. Giáo pháp dành cho hàng A-la-hán có nghĩa lý còn đơn giản. Thế nên, nghĩa lý thâm diệu là chỉ cho giáo pháp đại thừa. Kinh văn: Như Lai huệ ngã ca sa trước thân, tu phát từ lạc, ngã du thập phương đắc vô quái ngại. Thần thông phát minh suy vi vô thượng, thành A-la-hán. Việc dịch: Như Lai ban cho con y ca sa đắp trên thân, râu tóc tự rụng. Con có thể đi khắp mười phương mà không ngăn ngại, có được thần thông, được đại chúng suy cử là đệ nhất, thành bậc A-la-hán. Giảng dạy: Ban cho con y ca sa đắp trên thân, râu tóc tự rụng. Khi con đến trụ xứ của Đức Phật, Ngài nói: Thiện Lai, tỷ khưu, hãy để cho râu tóc ông tự rụng và thân được đắp ca sa. Nhờ năng lực thần thông của Phật mà râu tóc của Mục Kiền Liên sạch ngay sau lời tán thán của Thế Tôn. Vào thời đó, những ai quyết định xuất gia, họ liền thực hiện ngay tức khắc. Họ không dừng lại để tính toán suy nghĩ. Họ không giống như những người hôm nay, vốn thường do dự, không dứt khoát khi quyết định. Khi râu tóc của một kiền liên rơi rụng sạch sẽ rồi, ngài liền có hình tướng của một vị tỷ khưu. Ngài thuật lại: còn có thể đi khắp mười phương mà không ngăn ngại. Một kiền liên là vị có thần thông bậc nhất. Sau khi ngài xuất gia, ngài thành tựu được năng lực thần thông. Ngài có thể đi khắp mười phương và có thể hiện các tướng biến hóa như ý muốn. Năng lực thần thông của ngài là không ngần mé, không có gì làm chướng ngại. Có được thần thông, được đại chúng suy cử là đệ nhất, thành bậc A-la-hán. Kinh văn: Ninh Duy Thế Tôn, thập phương Như Lai tháng ngã thần lực, viên minh thanh tịnh, tự tại vô úy. Việc dịch: không chỉ riêng Thế Tôn, mà mười phương Như Lai đều tán thán năng lực thần thông của con được thanh tịnh, viên mông sợ hãi. Giảng giải: không chỉ riêng Thế Tôn, không chỉ riêng Thế Tôn, mà còn mười phương Như Lai đều tán thán năng lực thần thông của con. Không chỉ riêng Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khen tặng con. Chư Phật Như Lai khắp mười phương cũng đều tán dương năng lực thần thông diệu dụng của con. Các ngài khen ngợi năng lực ấy là thanh tịnh, viên mãn, sáng suốt và không sợ hãi. Kinh văn: Phật vấn viên thông, ngã dĩ tuyền trạm, tâm quang phát tuyên, như trừng trượt lưu, cửu thành thanh oánh, tư vi đệ nhất. Việc dịch: Đức Phật hỏi về viên thông, con xoay ý niệm trở về bản thể tròn đầy sâu lắng, tâm thể sáng suốt được hiển bày, như nước đục lắng trong, lâu ngày thành trong suốt, đó là Phật. Giảng giải: Đức Phật hỏi về viên thông. Này Đức Phật hỏi viên thông. Này Đức Phật hỏi chúng đệ tử, những người đang tu tập, họ đã vận dụng công phu theo phương pháp nào mà có được sự chứng ngộ? Con xoay ý niệm trở về bản thể tròn đầy sâu lắng, con công phu bằng cách quay trở về với tâm thể thanh tịnh sâu lắng, cho đến khi tâm thể sáng suốt được hiển bày, bản tâm con phát ra ánh sáng, như nước đục lắng trong, như để nước đục lâu ngày cho đến khi trở nên lắng trong, lâu ngày thành trong suốt. Khi nước đục để lâu ngày, nó tự nhiên được trong suốt. Đó là phương pháp tốt nhất. Còn tu tập theo phương pháp xoay ý niệm trở lại với tánh nhiều, đó là phương pháp thù thắng nhất. Viên thông bảy đại. Viên thông hỏa đại, Ô Sô Sắc Ma. Kinh văn: Ô Sô Sắc Ma ư Như Lai tiền, hợp chưởng đảnh lễ Phật chi song túc. Nhi bạch Phật ngôn, ngã thường tiên ức, cửu viễn kiếp tiền tánh đa tham dục. Hữu Phật xuất thế danh viết, không vương thuyết đa dâm nhân thành mảnh hỏa tụ. Giáo ngã biến quán bách hài lý. Việc dịch: Ô Sô Sắc Ma đến trước Phật. Ô Sô Sắc Ma đến trước Phật, chắp hai tay đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch rằng: con thường nhớ trước đây, trong nhiều kiếp xa xưa, tánh con nhiều dâm dục. Có Đức Phật ra đời, hiệu là Không Vương, nói rằng người đa dâm giống như đống lửa dữ. Ngài dạy con quán khắp hơi nóng lạnh trên khắp trăm vóc tứ chi. Giảng giải: Ô Sô Sắc Ma là một vị thần Kim Cang hộ pháp. Ngài là một trong những vị mà trong kinh này thường gọi là Kim Cang mật tích, có nghĩa là vị hộ pháp. Lịch sử của các vị hộ pháp này như sau: vô lượng kiếp trong quá khứ, có một vị chuyển luân thánh vương mà người vợ đầu ông sinh được 1000 người con. Vị chuyển luân thánh vương này là người thấm nhuần Phật pháp. Ông bắt các con của mình rút thăm, và chúng phải tu hành thành Phật theo thứ tự số thăm mà họ đã rút được. 1000 vị Phật của kiếp này, tức hiền kiếp, chính là những con trai của chuyển luân thánh vương ấy. Đức Phật Kona Hàm Mâu Ni, Kanaka Muni Buddha, thành vị Phật đầu tiên, và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Phật thứ tư của Tinh Tú Kiếp, là vì đó là lúc mà chư Phật và hiền thánh xuất hiện ở thế gian. Người vợ hiện ở thế gian. Người vợ khác của Chuyển Luân Thánh Vương có hai người con trai. Người anh phát nguyện rằng khi 1000 người anh của mình đã thành Phật hết rồi sẽ đi đến quốc. Người em phát nguyện khi 1000 người anh của mình đã thành Phật sẽ đến để hộ trì cho họ. Người này chính là Kim Cang Lực Sĩ. Tại sao ở đây lại nói đến trước Phật chứ không nói từ chỗ ngồi đứng dậy? Là vì Kim Cang Lực Sĩ là thần hộ pháp, và thần hộ pháp thì không thể ngồi khi có sự hiện hữu của chư Phật. Họ phải đứng. Họ không được phép ngồi trong chúng hội của chư Phật. Như loài ma, không những họ không được phép ngồi mà thậm chí còn không được phép đứng. Họ phải quỳ. Các vị hộ pháp phải quỳ khi nghe giảng pháp. Trong các pháp hội giảng kinh, có rất nhiều loài ma quỷ đang quỳ quanh đây để nghe giảng kinh. Nếu quý vị không nghe thấy được chúng, đó là do quý vị không học được cách nói như tôi dành cho chúng. Quý vị có thể hỏi những đệ tử của tôi đã được khai ngũ nhãn. Họ sẽ nói cho quý vị nghe. Osho Sakma đến trước Đức Phật, chắp hai tay đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch rằng: Con thường nhớ trước đây, trong nhiều kiếp xa xưa, tánh con nhiều dâm dục. Người này có lòng dâm dục rất mạnh. Ông ta bị ám ảnh bởi phụ nữ. Có lẽ ông ta bị di truyền tính này từ người cha của ông, tức là vị Chuyển Luân Thánh Vương. Có lòng dâm dục rất mạnh. Lúc ấy, có Đức Phật ra đời, hiệu là Không Vương. Ngài giải pháp cho con. Ngài nói rằng người đa dâm giống như đống lửa dữ. Trong tương lai, họ sẽ bị đọa vào địa ngục và bị thiêu đốt bởi lửa dữ. Đức Phật Không Vương dạy con quán khắp hơi nóng lạnh trên khắp trăm vóc tứ chi. Tại sao con người lại có lòng dâm dục mạnh mẽ? Vì nó đến từ lửa dục, fire desire, trong thân thể. Thế nên Đức Phật Không Vương đã dạy Osho Sakma xoay trở lại tánh sáng suốt và nhìn vào tính lửa trong thân thể. Osho Sakma đã thấy được lửa dục trong mình. Kinh văn: Thần quang nội ngưng, hóa đa dâm tâm thành trí huệ hỏa. Tùng thị chư Phật dây hô triệu ngã danh vi hỏa đầu. Phiệt dịch: Được giác tánh sáng suốt ngưng lặng bên trong lửa trí huệ. Từ đó, mỗi khi chư Phật triệu mời con, thường gọi là triệu mời con, thường gọi là hỏa đầu. Giảng giải: Con quan sát tính lửa trong thân con. Sau một thời gian, con ghê tởm nó và được báo động về nó. Con không còn thích những niệm tưởng dâm dục nữa. Con dần dần xa lìa được chúng. Khi nó đã không còn nữa, thì con được giác tánh sáng suốt ngưng lặng bên trong. Osho Sakma phát ra tánh sáng suốt từ bên trong. Tâm đa dâm hóa thành lửa trí huệ. Có sự chuyển hóa xảy ra từ tâm niệm ám ảnh bởi dâm dục. Nó đã chuyển thành lửa trí huệ. Từ đó, mỗi khi chư Phật triệu mời con, thường gọi là hỏa đầu. Chư Phật thường gọi Osho Sakma là hỏa đầu Kim Cang. Kinh văn: Ngã dĩ hỏa quang tam muội lực cố thành A-la-hán. Tâm phát đại nguyện chư Phật thành đạo. Ngã vi lực sĩ, thân phục ma oán. Việc dịch: Con dùng sức hỏa quang tam muội mà thành A-la-hán. Tâm phát nguyện lớn rằng khi chư Phật thành đạo, con sẽ làm vị lực sĩ thân cận chư Phật, hàng phục ma oán. Giảng giải: Con dùng sức hỏa quang tam muội mà thành A-la-hán. Khi chư Phật thành đạo, con sẽ làm vị lực sĩ thân cận chư Phật, hàng phục ma oán. Hàng phục ma oán. Khi 1000 đức Phật trong hiền kiếp đã thành tựu đạo nghiệp, con phát nguyện sẽ làm vị Kim Cang đại lực sĩ, là đại hộ pháp, để uống dẹp mọi tà ma ngoại đạo. Kinh văn: Phật vấn viên thông, ngã dĩ đề quán thân tâm noãn xúc, vô ngại lưu thông. Chư lậu ký tiêu, sanh đại bảo diệm, đăng vô thượng giác, tư vi đại nhất. Việt dịch: Đức Phật hỏi về viên thông, con dùng pháp quán sát hơi ấm nơi thân tâm đều lưu thông, không ngăn ngại. Khi các lậu hoặc đã tiêu trừ, liền phát ra lửa đại trí huệ quý báu, được bậc giác ngộ vô thượng, đó là đệ nhất. Giảng giải: Đức Phật hỏi các đệ tử về viên thông, con dùng pháp quán sát hơi ấm nơi thân tâm đều lưu thông, không ngăn ngại. Khi các lậu hoặc đã tiêu trừ, kết quả là hơi nóng trong thân đã chuyển thành lửa trí huệ, và tự tánh trong tâm là vô ngại thông suốt, nó đốt cháy sạch mọi lậu hoặc của con, và liền phát ra lửa đại trí huệ quý báu, được bậc giác nhất. Viên thông địa đài. Địa đài: Trì địa Bồ Tát. Kinh văn: Trì địa Bồ Tát tức tòng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc nhi bạch Phật ngôn, ngã niệm vãng tích phổ quang Như Lai xuất hiện ư thế, ngã vi tỷ khưu thường ư nhất thiết yếu lộ tân khẩu, điền địa hiểm ải hữu bất như pháp, phòng tổn sa mã, ngã giai bình điền, ngã tác kiều lương hoặc phụ sa thổ. Việt dịch: Trì địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Con nhớ vào kiếp trước, khi Đức Phật Phổ Quang Như Lai ra đời, con là tỷ khưu thường ở những nơi đường xá, bến đò, đất đai hiểm trở, eo hẹp, không được an toàn, đề phòng cho sự tổn hại đến xe ngựa, con đều san bằng, con làm cầu hoặc đắp đất. Giảng giải: Trì địa Bồ Tát, maintaining the ground, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Con nhớ vào kiếp trước, khi Đức Phật Phổ Quang Như Lai ra đời, con là tỷ khưu thường ở những nơi đường xá, bến đò. Khi Đức Phật Phổ Quang Như Lai thị hiện trên đời, con xuất gia làm vị tỷ khưu, thường phát tâm sửa sang những đoạn đường hiểm trở. Bến đò tân khẩu, ở đây là chỉ cho các khúc sông cạn, nơi mà các dòng suối chảy qua đường đi. Ngài Trì địa Bồ Tát liền lấy cây gỗ ngăn dòng chảy lại để cho người dễ dàng qua lại. Ngài còn sửa sang những chỗ đất đai hiểm trở, eo hẹp, không được an toàn. Có khi trên mặt đất bỗng nhiên bị lún sâu hoặc gồ ghề, không đủ rộng và an toàn để đi qua được. Đây là những nơi cần sửa sang, đề phòng cho sự tổn hại đến xe ngựa, con đều san bằng, con làm cầu hoặc đắp đất. Con san phẳng mặt đường, nếu chỗ ấy bị lún và nhiều ổ gà, con sẽ lấp bằng chúng. Nếu chỗ ấy gồ ghề, con sẽ san bằng chúng. Con làm cho mặt đường bằng phẳng. Kinh văn: Như thị cần khổ, kinh vô lượng Phật xuất hiện ư thế, hoặc hữu chúng sanh ư hoàng hồi xứ, yếu nhân kinh vật, ngã tiên vi kinh, chí kỳ sở nghệ, phóng vật tức hành bất thủ kỳ trực. Việt dịch: Con siêng năng khó nhọc như vậy, trải qua vô số chư Phật ra đời, hoặc có chúng sinh ở nơi chợ triền cần người mang đồ vật, trước hết con mang giúp cho họ, đến nơi để đồ vật xuống, con liền đi ngay, không nhận tiền công. Giảng giải: Con siêng năng khó nhọc như vậy, trải qua vô số chư Phật ra đời. Việc khó nhọc như vậy là chỉ cho các việc như gánh đất, làm cầu đường. Trì địa Bồ Tát tiếp tục làm những công việc như vậy đời này sang đời khác. Hoặc có chúng sinh ở nơi chợ triền cần người mang đồ vật, trước hết con mang giúp cho họ, đến nơi để đồ vật xuống. Nếu có người bán rong dọc phố chợ cần người mang vác hàng hóa, con sẽ mang giúp cho họ, hoặc là mang trên lưng, hoặc đội trên đầu, hoặc xách trên tay. Khi mang đến nơi họ yêu cầu, con đặt hàng hóa xuống, con liền đi ngay, không nhận tiền công. Có nghĩa là Trì địa Bồ Tát không những chẳng đòi tiền công mang vác, mà còn từ khước những lời cảm ơn của họ. Đây là một dạng tu tập khổ hạnh mà Trì Địa Bồ Tát đã từng làm.